Quý vị và các bạn thân mến, Vith Brandt, một nhiếp ảnh viên cộng tác với một phóng viên của báo New York Times, bị kẹt lại sau khi Khmer Đỏ lên nắm chính quyền tại Cambodia. Nhờ giữ kín được tung tích cho nên anh đã thoát khỏi lò sát sinh của chế độ mới. Thay vào đó, anh bị đày đi lao động khổ sai tại nông thôn. Cuối cùng, anh đã trốn thoát được thiên đàng cộng sản và xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Tại đây, gặp lại người bạn phóng viên, anh đã kể lại những gì anh đã nếm trải và chứng kiến trong những năm sống dưới chế độ Pol Pot. Câu chuyện do anh kể đã được dựng thành cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Những cánh đồng giết người. Có lẽ vì nghĩ rằng cuốn phim chưa nói hết tất cả những gì mà anh và những người đồng bào của anh đã trải qua trong thiên đàng cộng sản, cho nên từ khi đặt chân đến Mỹ, Vith Brandt đã đi gặp gỡ với rất nhiều người đồng hương còn sống sót và thu thập những kinh nghiệm mà chính họ đã trải qua dưới thời Pol Pot. Sưu tập những câu chuyện từ địa ngục do Vith Brandt thu thập đã được Đại học Yale tại Hoa Kỳ xuất bản dưới tựa đề Những người con của những cánh đồng giết người tại Cambodia, hồi ức của những người còn sống sót. Sau đây là một trong những câu chuyện ấy. Gia đình tôi bị nhốt vào trong một chỗ họ dùng để trữ lúa giống. Chúng tôi không bao giờ thấy mặt trời, trừ phi mỗi lần được đưa ra ngoài. Đây là một nơi không có cửa sổ, được làm bằng gỗ và tre. Vách được trét bằng phân bò, bên trong đầy những bọ cạp và nhện. Chúng rơi từ trần nhà và cắn gia đình tôi. Ngày nọ, tôi thấy có một con vịt trời, và tôi biết gần đó có thể có trứng vịt. Tôi nhảy xuống nước đuổi theo con vịt. Con vịt bơi quá nhanh, mà tôi thì da bọc xương cho nên quá yếu để có thể đuổi theo con vật. Nước lại cao đến cổ. Tôi nghĩ chắc có trứng vịt đâu đó. Thế là tôi tìm được một cái trứng, nhưng cái trứng lại nằm trong một cái sọ người. Tôi nhặt cái trứng và tìm được ba cái trứng nữa. Một cái gần nơi một cái miệng đầy răng. Tôi nghĩ có lẽ người chết muốn ăn cái trứng này. Tôi đặt cái trứng lại trong chiếc sọ và nói với người chết. Xin đừng để tôi thấy lại bạn trong tâm trí tôi. Tôi đặt cái sọ cùng với trứng bên cạnh bờ ao. Tôi cố gắng mò dưới ao để tìm thêm những cái trứng nữa. Tôi chạm đáy ao và sờ phải một vật gì như gỗ. Nhưng khi đưa tay xuống, tôi chỉ kéo lên được toàn những chiếc xương người trắng xóa. Quý vị và các bạn thân mến, đồ tể Pol Pot đã nằm xuống. Trong một bức hình được tuần báo Newsweek đăng, người ta thấy người đồ tể yên nghỉ trên một chiếc giường niệm, với lời chú thích bên cạnh như sau: một lương tâm trong sạch. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng giống như bao nhiêu tên đồ tể khác trong lịch sử nhân loại, Pol Pot vẫn một mực chối bỏ trách nhiệm của mình trong cuộc sát tế 2 triệu đồng bào ruột thịt của mình. Chứ dẫu có thấy sọ người chất thành núi hay vứt bừa bãi trên ao hồ, như trong chứng từ trên đây, chứ dẫu có thấy máu của những người vô tội chảy thành sông, có lẽ Pol Pot vẫn nói những lời cuối cùng như ông đã từng nói với một phóng viên của tạp chí Kinh tế Viễn Đông. Tất cả những gì tôi đã làm, tôi đều làm vì đất nước của tôi. Câu nói này được hiểu là, tôi có sát tế trên 2 triệu đồng bào ruột thịt của tôi đi nữa, tôi cũng chỉ làm điều đó vì lợi ích của đất nước tôi mà thôi. Đất nước, quê hương, dân tộc, tổ quốc và chủ quyền quốc gia. Đó là những danh từ mỹ miều nhất mà bất cứ tay đồ tể nào trong lịch sử nhân loại và mọi chế độ độc tài cũng đều nảy đến để tự cho mình có quyền sinh sát trên người khác. Khi con người xem người khác như rơm rác cỏ cây hay như một dụng cụ để thực hiện ý đồ độc ác của mình, thì họ đã chết rồi. Pol Pot, có lẽ không phải đợi cho đến lúc già yếu rồi mới chết. Ông đã chết từ lúc dùng sọ người để lót cho thiên đàng trần gian của ông. Cái chết khủng khiếp nhất không hẳn là cái chết của thân xác, mà chính là cái chết của lương tâm. Khi lương tâm không còn khả năng làm cho con người rây rứt và hối hận về những hành động tội ác của mình nữa, thì dù có sống, con người cũng chỉ sống như thú vật hay cỏ cây. Hôm nay, kỷ niệm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Mới đây, người ta lại thấy trùm khủng bố Osama Bin Laden xuất hiện trên một băng hình mới, với cũng những lời lẽ đe dọa giết người. Từ 3 năm nay, không thấy bóng dáng của ông. Nhiều người cho rằng ông đã chết. Kỳ thực, một con người đang sống và phải sống chui nhủi vì hành động khủng bố dã man của mình, cũng kể như đã chết. Chết không vì bệnh tật, tai nạn hay bị giết chết, mà chết vì lương tâm đã hoàn toàn chai lì trước cảnh chết chóc của người vô tội do chính mình gây ra. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn được sống với một lương tâm bén nhạy, không ngừng biết rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại, và biết phân biệt được những gì lôi kéo chúng con xuống vực thẳm của chết chóc, và những gì nâng chúng con lên cuộc sống vĩnh cửu.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.